Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một nơi hết sức là linh thiêng đối với người Phật tử, đó chính là vườn Nai Sanat, hay còn gọi là vườn Lộc Giả, tức là vườn Nai, nơi mà Đức Phật giảng bài Pháp đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như. Và kể từ đây Tam Bảo được hình thành. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya, Ngài đã tới Sanat để gặp 5 anh em Kiều Trần Như. Tháp Châu Candi là nơi kỷ niệm Đức Phật đã gặp gỡ lần đầu tiên 5 anh em Kiều Trần Như. Tháp này cũng được vua A Dục xây dựng. Và cách tháp này không xa là nơi mà Đức Phật đã chuyển Pháp Luân, nói bài Pháp đầu tiên để độ cho 5 anh em Kiều Trần Như, là những người trước đây là bạn đồng tu khổ hạnh của mình. Hai ngài Pháp Hiển và Huyền Trang đã đến chiêm bái thánh tích này vào thế kỷ thứ 5 và thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Thánh địa này đã phát triển rực rỡ trong nhiều triều đại và cũng đã được trùng tu lại nhiều lần. Một trong những di tích còn sót lại mà không bị đạo quân tàn phá đó là ngôi tháp Đa Mét, cao hơn mặt đất 150 bộ. Ngôi tháp này được xây dựng bằng những khối đá khổng lồ bằng gạch và mang hình dáng cột trụ. Những hình tượng khắc trên mặt tháp này cho chúng ta biết ngôi tháp được xây dựng vào triều đại Rupta. Danh từ Đa Mét xuất phát từ nguyên văn Phạn ngữ, đó có nghĩa là chánh pháp. Theo lời miêu tả của Ngài Trần Huyền Trang, thì có thể nơi đây là Đức Phật đã ngồi để thuyết pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như. Xa hơn về phía bắc là một cột trụ đầu sư tử được chạm khắc rất công phu do vua A Dục xây dựng. Cột trụ này cũng đã bị tàn phá bởi đạo quân Hồi giáo. Dù tất cả ở nơi đây đã bị tàn phá rất nhiều và mỏi mòn theo thời gian, nhưng Sanat vẫn là nơi hết sức màu nhiệm để người Phật tử khắp nơi đến đây để tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng. Lộc Uyển là tên Hán Việt. Lộc có nghĩa là con nai, Uyển có nghĩa là khu vườn đẹp. Lộc Uyển có nghĩa là khu vườn nai xinh đẹp. Theo kinh tạng Pali, khu vườn này thường được gọi là chỗ chư thiên đọa xứ, vì ở nơi đây có 500 vị Bích Chi Phật đã nhập diệt giữa hư không và thân xác tứ đại của các ngài đã rơi xuống nơi này. Danh từ Sanat này cũng xuất phát từ một câu chuyện tiền thân của Đức Thích Ca như sau. Câu chuyện kể rằng thở xưa tại xứ Ba La Nại có một khu vườn xinh đẹp, có hai đàn nai sinh sống và mỗi đàn đều có 500 con và được dẫn dắt bởi một con nai đầu đàn khỏe mạnh, thông minh và lanh lợi. Bất hạnh thay, nhà vua của xứ này rất thích ăn thịt nai và thường xuyên đi săn bắn. Một hôm thì nhà vua cùng tùy tùng đến săn bắn ở khu vườn này, phát hiện rằng có rất nhiều nai ở nơi đây. Nhà vua mừng rỡ và ra sức đuổi bắt, nhưng đàn nai thông minh lại được dẫn dắt bởi một con nai đầu đàn khỏe mạnh lanh lợi, cho nên nhà vua không thể nào có thể bắn được một con nào cả. Nhà vua bực mình liền sai quân lính bao vây hết tất cả khu rừng này để đốt lửa nhằm giết hết cả hai đàn nai. Biết được cái hậu quả khủng khiếp như thế sẽ xảy ra với nòi giống của mình, cho nên hai con nai đầu đàn vốn là tiền thân của Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa liền chạy ra khỏi khu rừng và đến trước mặt của nhà vua mà thưa rằng: "Xin đại vương đừng đốt khu rừng này để giết cả loài nai của chúng tôi. Chúng tôi hứa rằng từ nay mỗi ngày sẽ dâng hiến cho nhà vua một con nai để nhà vua có thịt mà dùng." Thế là hàng ngày hai con đầu đàn lần lượt sắp xếp một con nai ở trong đàn của mình đến để cống nạp cho nhà vua. Một hôm thì sắp đến lượt một con nai có mang thai đi nộp mạng. Con nai mẹ này nhìn bụng của mình mà suy nghĩ rằng con mình chưa có chào đời mà đã phải chết theo mình rồi thì thật đau thương quá lắm. Sáng hôm sau thì nó đi gặp con nai đầu đàn vốn là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa và xin để hoãn lại đợi cái ngày sanh xong rồi sẽ đi nộp mạng. Nhưng con nai đầu đàn này không có chịu thông cảm với hoàn cảnh của nó, cho nên đành phải đi. Trên con đường thiểu não lê bước chân của mình như thế đó, nước mắt đầm đìa như vậy, thì nó vô tình gặp được con nai đầu đàn thứ hai, đó là tiền thân của Đức Phật. Và nó kể cho con nai đầu đàn kia nghe câu chuyện mà nó đã thưa với con nai đầu đàn của nó. Lúc bấy giờ thì con nai đầu đàn vốn là tiền thân của Đức Phật đây liền chịu chết thay cho con nai mẹ. Khi nghe nai đầu đàn thuật lại, nhà vua rất kính phục và thầm nghĩ rằng thân mình là một đấng quân vương mà không có lòng bao dung từ bi như con nai đầu đàn này. Nhà vua đã sai người ta thả nai đầu đàn về từ nay sẽ không dùng thịt nai nữa, từ đó mà những con nai trong khu vườn này tự do sinh trưởng, trở thành nơi hết sức là lý tưởng cho những người ẩn cư tu tập. Kính cảm ơn tất cả đại chúng đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.